Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Kỷ niệm 30 năm thành lập công ty cổ phần CNT Group và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Quy định mức thu phí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn. Giúp lao động vùng cao Võ Nhai có nghề, dựng nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua mùng 8 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty cổ phần CNT Group và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên, đại diện Bộ Xây dựng, đại diện các sở ngành, đơn vị địa phương và các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh.
Công ty cổ phần CNT Group, tiền thân là nhà máy xi măng Cao Ngạn, được thành lập vào ngày 8 tháng 12 năm 1993. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển với phương châm đổi mới, sáng tạo, tiên phong, công ty đã từng bước khẳng định vị thế trên các lĩnh vực sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng, thương mại và dịch vụ nhà hàng, bất động sản. Năm 2023, CNT Group đưa ra thị trường hai dòng sản phẩm mới, giảm phát thải carbon 40% so với sản phẩm vật liệu xây dựng thông thường. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái bền vững cho CNT. Từ một đơn vị có doanh số khởi điểm là 8 tỷ đồng trên một năm, đến năm 2023, doanh số của công ty đã đạt trên 400 tỷ đồng. CNT Group luôn tự hào là một doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã giữ gìn và phát huy tốt nền tảng hệ thống chính trị, đoàn thể dưới sự lãnh đạo nhất quán của Đảng bộ công ty, xây dựng được văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng. Bên cạnh việc chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động, công ty đã chú trọng các hoạt động an sinh xã hội. Với những thành tích đã đạt được, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì lần thứ hai. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã trao huân chương lao động hạng nhì cho CNT Group. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự phát triển và những đóng góp cho địa phương của CNT Group trong thời gian vừa qua và khẳng định lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty phát triển, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và gặp mặt chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo trong đồng bào công giáo tiếp tục có nhiều khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng bào công giáo trong tỉnh luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, cũng như hoạt động khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2024, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tập trung làm tốt một số nội dung như đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và cơ quan chức năng hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức đạo công giáo thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai, xây dựng của các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo. Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đoàn kết công giáo. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023, gặp mặt chúc mừng chức sắc chức việc giáo dân dịp lễ Giáng sinh năm 2023.
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính. Việc thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Để có cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân thực hiện cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc thu nộp phí với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu này. Theo đó thì có 3 mức thu phí được quy định bằng từ 80 đến 100% so với mức thu theo quy định hiện hành tại các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh với từng loại dịch vụ cụ thể. Việc quy định mức thu phí đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo công khai, dân chủ trong quá trình tiếp nhận phản hồi và giải quyết ý kiến kiến nghị trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện nghị quyết.
Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, hiện tượng El Nino tiếp tục diễn biến phức tạp kéo theo nhu cầu sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là thời điểm các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người dân tập trung cao độ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tích trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Do vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao thuộc địa bàn quản lý như các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, nơi tập trung đông người, kho tập kết hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, địa điểm bắn pháo hoa, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội, vui Tết đón xuân Giáp Thìn 2024. Chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn như nguồn nước chữa cháy, giao thông phục vụ chữa cháy, không để tình trạng nhân dân dựng các barrier, ụ bê tông tại các khu dân cư, đường giao thông làm cản trở hoạt động chữa cháy. Tiếp tục duy trì các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng đã xây dựng, tổ chức tuyên truyền huấn luyện kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, tăng cường bố trí các nguồn lực đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành chỉ tiêu mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý thính giả, cùng với các chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế của Chính phủ và của tỉnh, các chương trình khuyến công đã và đang góp phần quan trọng để công nghiệp nông thôn phục hồi sản xuất và phát triển. Đến thời điểm này, các đề án khuyến công năm 2023 được triển khai thông qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng thực tiễn, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, là điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Nếu như trước đây, việc chuẩn bị nguyên liệu sản xuất miến rong của Hợp tác xã Miến rong Việt Cường phải mất 3 ngày, thì nay với sự hỗ trợ của chiếc máy lọc bột ly tâm công nghệ mới, công đoạn này chỉ làm trong 1 ngày, giúp cho Hợp tác xã không chỉ chủ động hơn trong sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Hợp tác xã Miến rong Việt Cường cho biết rõ hơn về năng suất và chất lượng sản phẩm.
Từ khi mà được khuyến công hỗ trợ cái máy này thì cái năng suất cũng như cái chất lượng nó tăng lên ạ. Trước kia 5 người thì bây giờ chỉ cần dùng 1 người thôi. Và đặc biệt nữa là khi ra sản phẩm cuối cùng là việc đầu tiên là sạch sẽ, chất lượng đồng đều và cái năng suất tăng lên hơn hẳn.
Mở rộng sản xuất là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường. Thế nhưng với những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ luôn trong tình trạng khát vốn thì đây quả thực là bài toán khó. Bởi vậy, chương trình khuyến công quốc gia năm 2023 thực sự là nguồn tài chính quan trọng để công ty cổ phần Tori đầu tư hệ thống máy gia công kim loại CNC. Với tính năng có thể sản xuất đa dạng hóa sản phẩm và độ chính xác cao, chiếc máy công nghệ mới là chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc công ty cổ phần Tori Việt Nam nhận định.
Máy này thì nó là thuộc thế hệ đời mới, công nghệ mới nên là có nhiều cái tính năng hiện đại đấy. Đặc biệt là mình gia công các sản phẩm mà với yêu tổ độ chính xác cao như là các loại khuôn mẫu thì nó sẽ đáp ứng rất là tốt được cái điều kiện kỹ thuật và yêu cầu của các khách hàng hoặc của các cái đơn vị người ta đề ra. Qua đó thì mình sẽ có cơ hội để nhận được nhiều các cái đơn hàng hơn.
Năm 2023 thông qua 26 đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, đã có 16 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn được hỗ trợ đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Đây thực sự là nguồn tài chính quan trọng để các cơ sở sản xuất đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, từng bước thích ứng với sự dịch chuyển của nền kinh tế, cũng như đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TTG cho rằng.
Đối với một doanh nghiệp thì nguồn tiền quan trọng, một đồng cũng quan trọng. Đấy là cái thời điểm mà khó khăn như này, nên được sự giúp đỡ này trước tiên phải cảm ơn với nhà nước đã đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có khả năng phát triển hơn. Và tôi mong rằng cái chương trình này được lan tỏa ra rất nhiều doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn, bền vững hơn và đem lại cái niềm tin của các doanh nghiệp trẻ đối với nhà nước.
Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Năm 2024, chúng tôi tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đã có nền tảng, có máy móc thiết bị cần hiện đại hóa để làm sao doanh nghiệp có nền tảng thì sẽ dễ dàng phát triển nhanh hơn và thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận thị trường.
Có thể thấy, các đề án khuyến công được triển khai đang tạo động lực quan trọng giúp các cơ sở sản xuất có thêm tự tin để mạnh dạn đầu tư, mang lại năng suất và hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp cũng như kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong gần 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ 2021 tới 2025, nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn từ 2021 tới 2023 đạt trên 171.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm thu hút được trên 57.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với bình quân giai đoạn từ 2016 tới 2020. Với hiệu quả của việc thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư, một số công trình dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 3 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai 11 dự án công trình giao thông cấp tỉnh quản lý với tổng mức đầu tư gần 7,4 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, các dự án hạ tầng xã hội quy mô lớn trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan đang được tập trung triển khai.
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo thành phố đã trao tặng số tiền 1,2 tỷ đồng, mỗi địa phương 600 triệu đồng để hỗ trợ cho huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo hai địa phương huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai cảm ơn những tình cảm, món quà thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên dành tặng cho địa phương để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội trên địa bàn, qua đó tiếp thêm sức mạnh, động lực cho Đảng bộ, chính quyền hai địa phương quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Đồng Hỷ có 12 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2023, Đồng Hỷ tập trung nguồn lực để xây dựng xã Hóa Trung đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nam Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2024, huyện xây dựng xã Văn Lăng đạt chuẩn nông thôn mới và xã Khe Mo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành các mục tiêu này, vừa thế mạnh về trồng chè, trồng rừng và chăn nuôi, huyện tập trung mở rộng nâng tổng diện tích trồng chè toàn huyện lên 3.900 ha, trong đó thì chè kinh doanh đạt hơn 3.700 ha, sản lượng đạt trên 40.800 tấn trên năm. Diện tích chè sản xuất theo quy trình Việt Gáp là hơn 560 ha. Đồng thời, huyện chú trọng đến việc thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn. Hiện nay toàn huyện có 78 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
Ngày 8 tháng 12 tại hợp tác xã du lịch cộng đồng Gành Chè ở xóm Tiền Tiến, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn hỗ trợ số hóa các điểm đến, xây dựng bản đồ kết nối mạng lưới điểm đến về du lịch trên địa bàn, quảng bá trên các trang mạng xã hội. Tham gia lớp tập huấn có các chủ thể đại diện của 11 điểm homestay, khu du lịch hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian một ngày, học viên được các chuyên gia đến từ Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Kinh tế Du lịch Đông Nam Á truyền đạt các nội dung về phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, số hóa các điểm homestay và sản phẩm ô cốp phục vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn, homestay, những điểm cần lưu ý để phát triển du lịch gắn với tài nguyên bản địa, các bước thực hiện homestay xanh. Thưa quý thính giả, tiểu dự án 3, dự án 5 chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách có ý nghĩa thiết thực với người dân vùng dân tộc miền núi nói chung và người lao động huyện Võ Nhai nói riêng. Cơ cấu lao động chuyển dịch nhờ có việc làm ổn định hoặc tự tạo công việc để khởi nghiệp ngày càng tăng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên Triệu Thuần.
Chi nhánh may Võ Nhai thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2021. Đây là đơn vị sử dụng phần lớn các lao động ở địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hoạt động tuyển dụng trực tiếp, kết hợp với công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên. Làm việc tại nhà máy đã mang lại cho người lao động của huyện Võ Nhai nhiều thuận lợi trong công việc và đời sống. chị Ma Thị Thương, xã Vũ Trấn và anh Dương Văn Đại, xã La Hiền, huyện Võ Nhai nhận thấy.
Tôi làm ở đây thì được gần nhà, thu nhập thì ổn định, môi trường làm việc thì trong lành.
Qua trung tâm dịch vụ việc làm thì tôi có nộp hồ sơ vào TNG làm, nên là việc đi lại nó cũng gần. Và mình cũng không mất thêm quá nhiều chi phí như tiền trọ hay tiền ăn uống.
Cùng với việc tư vấn giới thiệu việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp người lao động có một khoản thu nhập tạm thời trong lúc tìm việc đối với lao động vùng cao được Trung tâm Dịch vụ Việc làm chú trọng triển khai. Anh Nguyễn Đình Trung ở xóm Bản Trương, xã Sảng Mộc là một trong số những người lao động ở huyện Võ Nhai được thụ hưởng chính sách như vậy. Trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp, anh đã được trung tâm giới thiệu học nghề sửa chữa thiết bị văn phòng ở một cửa hàng tại xã La Hiền. Với anh Trung, công việc này đã phù hợp với năng lực và đảm bảo thu nhập trước mắt nhờ số lượng đơn hàng ngày càng ổn định.
Với sự khách hàng nhiều này, tôi sẽ anh em sẽ hướng là phấn đấu là để mở cái công ty cho nó quy mô hơn nữa và sẽ mặt hàng sẽ đầy đủ hơn nữa để phục vụ khách hàng cho nó tận tình chú đáo.
Trên địa bàn huyện Võ Nhai hiện có gần 53.000 người trong độ tuổi lao động, trong đó trên 45.000 người đang tham gia các hoạt động kinh tế trên địa bàn. Để tăng số lượng người lao động có việc làm ổn định ở huyện Võ Nhai, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa nhiều hoạt động trong tiểu dự án 3, dự án 5, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như tư vấn, giải đáp chính sách pháp luật của nhà nước về việc làm, hỗ trợ học nghề, cung cấp thông tin về thị trường lao động, kết nối cung cầu tuyển dụng dưới nhiều hình thức nhằm giúp người lao động lựa chọn được việc làm, nghề phù hợp. Bà Mông Thị Tuyết Nhung, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Võ Nhai cho biết.
Trong năm 2023 thì chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức được 7 sàn giao dịch việc làm, 8 cuộc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh trung học cơ sở chuẩn bị bước vào trung học phổ thông. Qua đó thì thu hút được đông đảo bà con nhân dân, người lao động cũng như các em học sinh tham gia định hướng nghề nghiệp cho các em từ những năm đầu cấp 3 để các em có thể lựa chọn những nghề nghiệp của mình trong thời gian tiếp theo.
Bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Tại địa bàn huyện Võ Nhai, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên quan tâm đến việc khảo sát, đánh giá nhu cầu, nguyện vọng và tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ người lao động tham gia thị trường lao động trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đồng thời hỗ trợ tư vấn cho người lao động hiểu và thực hiện tốt chính sách pháp luật về lao động việc làm.
Giải quyết việc làm cho người lao động giúp người dân có việc làm, tự tạo việc làm và khởi nghiệp là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững. Trong đó, các hoạt động thuộc tiểu dự án 3, dự án 5 và chính sách bảo hiểm thất nghiệp mà Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên triển khai trong thời gian vừa qua tại huyện Võ Nhai đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý công trình nhiều tầng cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Có niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ xảy ra cháy.
2. Trong hoạt động phải sử dụng xăng, dầu, khí đốt và các chất nguy hiểm về cháy nổ khác, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
3. Nơi đun nấu, nơi được phép sử dụng lửa phải có quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và giải pháp ngăn cháy lan.
4. Lắp đặt thiết bị bảo vệ, automat cho hệ thống điện của toàn bộ công trình, từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn, có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng thiết bị điện, đặc biệt là thiết bị điện sinh nhiệt.
5. Xây tường, trần và khoang đệm ngăn cháy giữa các khu vực, cửa đi, cửa sổ ở tường ngăn cháy phải là cửa chống cháy, không sử dụng các vật liệu dễ cháy để làm trần, mái, vách ngăn, cách âm, rèm, vông màn, thảm phải được ngâm tẩm chất chống cháy.
6. Hộp, ống kỹ thuật, thông tầng hoặc thông giữa các hệ thống được làm bằng vật liệu không cháy và chèn kín bằng vật liệu không cháy.
7. Bố trí các bộ phận không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm về cháy xen kẽ giữa các bộ phận nguy hiểm về cháy để chống cháy lan.
8. Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đảm bảo chữa cháy được trên toàn bộ diện tích.
9. Thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.
10. Lối thoát nạn phải đảm bảo các yêu cầu sau. có đủ lối thoát nạn, bố trí phòng lánh nạn tạm thời, lối thoát nạn dự phòng, có giải pháp ngăn lửa, chống tụ khói cho hệ thống lối thoát nạn. Cửa đi trên lối thoát nạn mở theo chiều thoát nạn, làm bằng vật liệu không cháy. Cửa vào buồng thang thoát nạn là cửa chống cháy và có cơ cấu tự đóng. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho toàn bộ công trình, từng khu vực, từng tầng, có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.
11. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, bảo vệ công trình.
12. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người tại chỗ phù hợp với quy mô, tính chất cháy, nổ, dự trữ đủ nước để chữa cháy.
13. Xây dựng và tổ chức tập huấn phương án chữa cháy, thoát nạn cứu người trong tình huống cháy phức tạp nhất.
14. Khi xảy ra cháy, phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114. Báo cho công an hoặc chính quyền nơi gần nhất, đồng thời bằng mọi cách dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tiếp tục các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 9 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nga Mi, huyện Phú Bình và tổ chức giao lưu thể thao cán bộ công đoàn 6 tỉnh Việt Bắc. Công trình mái ấm công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho chị Lê Thị Thư, đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hadabi Vina, cư trú tại xóm Dinh C, xã Nga Mi, huyện Phú Bình, được khởi công từ tháng 9 năm 2023 với diện tích xây dựng trên 100m². Sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công với sự hỗ trợ ngành công lao động của anh em làng xóm và chính quyền cơ sở, toàn bộ công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, mái ấm công đoàn, Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Việt Bắc và các cấp công đoàn, các đơn vị thuộc khu công nghiệp đã trao tặng gia đình chị Lê Thị Thư 50 triệu đồng và một số hiện vật phục vụ sinh hoạt. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hadabi Vina trao tặng 10 triệu đồng.
Năm 2023, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công có trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở, phù hợp với nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Công tác giám sát phản biện xã hội được thực hiện có chất lượng, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giúp đỡ 116 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo và cận nghèo, duy trì hiệu quả 145 mô hình tiết kiệm từ phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, với số tiền tiết kiệm trên 216 triệu đồng, vận động thêm 358 hộ đạt gia đình 503 sạch, vừa chỉ tiêu 68 hộ, lắp đặt 2 công trình thể thao ngoài trời trị giá hơn 60 triệu đồng. Tại hội nghị tổng kết công tác năm, hội đã trao giải cuộc thi gia đình 503 sạch kiểu mẫu và trao khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Võ Nhai vừa tổ chức trao nhà mái ấm tình thương cho chị Lý Thị Hảo, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Thịnh Khánh, xã Dân Tiến. Công trình đã được tiến hành khởi công từ tháng 9 năm 2023. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành bàn giao cho gia đình chị Hảo đưa vào sử dụng, có diện tích 80m², tường gạch, mái lập, tôn xốp cùng các công trình phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư 200 triệu đồng. Trong đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ từ quỹ mái ấm tình thương 30 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 3 triệu đồng. Anh em gia đình dòng họ giúp đỡ 20 triệu đồng, còn lại là nguồn tích lũy của gia đình.
Ngày 9 tháng 12, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức tuần lễ hồng EVN lần thứ 9 với thông điệp Vạn trái tim một tấm lòng. Tham gia hoạt động có trên 120 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên đang công tác tại Công ty Điện lực Thái Nguyên. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Công ty Điện lực Thái Nguyên hưởng ứng 60 năm ngày thành lập công ty và hưởng ứng tháng tri ân khách hàng năm 2023. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được gần 100 đơn vị máu, góp phần cung cấp cho nguồn máu hiến đang khan hiếm, phục vụ công tác điều trị bệnh.
Theo số liệu đăng ký của các cơ sở đào tạo sát hạch giấy phép lái xe, trong tháng 12 năm 2023 sẽ có 11 khóa đào tạo lái xe ô tô, 12 khóa đào tạo lái xe mô tô đến kỳ sát hạch. Số thí sinh đăng ký sát hạch tăng là do có gần 2.000 học viên đã học từ năm 2022 được chuyển sang sát hạch trong năm 2023. Trước nhu cầu đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe tăng cao, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động huy động lực lượng sát hạch viên, ban hành kế hoạch tăng cường tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe trong những tháng cuối năm 2023. Theo đó, thì ngoài nhu cầu sát hạch định kỳ, Sở Giao thông Vận tải dự kiến tăng 3 kỳ sát hạch lái xe ô tô, tăng 6 kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Số kỳ tăng cường được tổ chức vào tất cả các ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Trong tuần, từ cuối tháng 11 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2023, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các tổ sát hạch, sát hạch viên cần tiếp tục nắm vững quy trình, tổ chức các kỳ thi sát hạch chặt chẽ, đúng yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cấp giấy phép lái xe cho người dân. Thưa quý thính giả, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên những tuyến đường có giải phân cách giữa là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này đang diễn ra phổ biến trên tuyến đường Huống Thượng - Chùa Hàng, ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Tuyến đường Huống Thượng - Chùa Hàng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng là tuyến đường quan trọng nối liền thành phố Thái Nguyên với nhiều xã phía đông của huyện Đồng Hỷ nên lưu lượng phương tiện khá lớn, đặc biệt là các phương tiện xe tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Thế nhưng thời gian gần đây, tình trạng các phương tiện ô tô xe máy tham gia giao thông đi ngược chiều đang diễn ra phổ biến. Đồng chí Dương Quang Huy, cán bộ công an xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Có những người thì khi mà thấy lực lượng công an đây thì họ nhận họ là họ hiểu biết thì họ sẽ quay đầu lại, nhưng mà khi không có lực lượng công an thì họ sẽ vẫn vi phạm thôi. Rất là mong muốn người dân là cùng phối hợp và chấp hành với cái luật lệ an toàn giao thông để cho nó đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như là trên toàn thành phố.
Không rẽ sang đường tại nơi được phép rẽ, nhiều phương tiện tham gia giao thông đã chọn cách đi ngược chiều chỉ để tránh việc di chuyển dài hơn vài trăm mét. Những trường hợp vi phạm luôn có lý do ngụy biện cho hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. Anh Quyền Thế Thuần, tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nói.
Thì em thấy được quay đầu thì em nghĩ là được rẽ sang rồi. Nếu mà em biết như thế thì em sẽ đi vòng lên đồng kia.
Anh Nguyễn Gia Bảo, xóm Hoàng Gia, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Huống Thượng - Chùa Hàng tại khu vực xã Huống Thượng vào sáng mùng 7 tháng 12 vừa qua. Rất may, anh Bảo chỉ bị xây sát nhẹ. Anh nói.
Em đang đi song song với cái xe bên kia, xong là bà không xin nhan, bà cua, bà chắn đầu, bà đón đầu em vào đấy. Còn gì nữa thì ngã xuống em cũng không rõ nữa rồi.
Nguy cơ mất an toàn giao thông thường đến từ sự chủ quan, thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Bởi vậy, rất mong các cấp chính quyền địa phương và đơn vị chức năng liên quan cần có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời, người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.